Vậy hãy để chúng tiếp tục nghe. Cô bật tín hiệu và nói rõ ràng rằng nửa con dấu đã được gửi vào két chứng cứ của cảnh sát. Thực tế, vật cảnh sát nhận chỉ là ảnh chụp và biên bản. Nửa con dấu thật được Cố Trạch Dương cất trong một hộp chắn sóng. Trên đường rời nhà kính, Tống An Nhiên trượt chân vì mảnh kính. Cố Trạch Dương đỡ lấy cô, khoảng cách giữa họ gần đến mức cô nghe được nhịp thở của anh. Cảm ơn, cô nói rồi đứng thẳng lại. Cố Trạch Dương buông tay ngay, nhưng ánh mắt vẫn ở trên khuôn mặt cô thêm một nhịp. An Nhiên, anh nói, lần đầu không gọi cô bằng chức danh, đừng biến mình thành mồi nhử nếu chưa nói với tôi. Tống An Nhiên không phản đối cách gọi ấy. Vậy lần sau, cô đáp, Trạch Dương cũng đừng tự mình lao vào hai người có dao. Giữa nhà kính đổ vỡ và bóng tối dày đặc, một sự tin cậy lặng lẽ bắt đầu hình thành. Từ những chi tiết tưởng rời rạc, Tống An Nhiên và Cố Trạch Dương lần theo cấu trúc bí mật của căn phòng khóa kín. Việc Hứa Bá mất tích khiến cảnh sát chính thức mở vụ án bắt cóc. Tuy vậy, dấu lốp ở nhà kính thuộc loại xe phổ biến, còn kẻ bị bắt chỉ nhận mình được thuê qua mạng. Khoản tiền công đi qua 4 ví điện tử ẩn danh rồi mất dấu ở một tài khoản ngoài Hoa Lăng. Tống An Nhiên tin rằng câu trả lời vẫn nằm trong dinh thự.